Kính thưa cộng đoàn, bài tin mừng mà chúng ta vừa nghe hôm nay là một cơ hội để chúng ta suy niệm về ý nghĩa niềm hy vọng Kitô giáo. Niềm hy vọng theo nghĩa thông thường có nghĩa là một sức mạnh nội tại, là khả năng trông đợi hay nhìn về phía trước. Còn Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Roma đã định nghĩa cho chúng ta cách cô đọng xúc tích mang triều kích tôn giáo bằng một câu rất ngắn gọn, đó là chúng ta được cứu độ nhờ hy vọng. Như vậy, đối với Thánh Phaolô, niềm hy vọng Kitô giáo không còn là trông đợi hay tìm kiếm một cái gì đó vô vọng trong tương lai ở phía trước, nhưng là một thực tại hữu hình có thật mà chúng ta có thể đụng chạm, chúng ta có thể cảm nghiệm được. Đó là một thực tại cứu độ, đó chính là Đức Giêsu Kitô. Đó cũng là ý nghĩa trọng tâm của bài tin mừng hôm nay. Nếu dấu huấn của Đức Giêsu luôn được coi là một nghịch lý theo lẽ thường mà ta gọi là nghịch lý tin mừng, thì bài tin mừng hôm nay cho chúng ta thấy rõ điều đó. Tất cả hai bài đọc mà chúng ta vừa nghe đều diễn tả một nội dung duy nhất, đó là không có điều gì là không thể đối với Thiên Chúa. Lẽ thường con người thường áp đặt suy nghĩ chủ quan của mình cho Thiên Chúa, nhưng thực tế chúng ta thấy Thiên Chúa rất khác, và Thiên Chúa vượt xa mọi ý nghĩ trần tục của con người. Ngôn sứ Isaiah cũng từng nhắc nhở mọi người chúng ta rằng trời cao hơn đất bao nhiêu thì đường lối và tư tưởng của Thiên Chúa cũng cao hơn đường lối và tư tưởng của con người bấy nhiêu. Trở lại bài đọc 1 trích thư gửi tín hữu Hy-ri, cho chúng ta thấy ai dám tin rằng một Sao-lô nhiệt thành hăng say trong việc bắt hại các Kitô hữu đã được biến đổi, đã được khoáng cải để trở thành một tông đồ nhiệt thành với tin mừng và sẵn sàng chết để làm chứng cho Đức Kitô phục sinh. Ai có thể biến đổi được một con người như thế? Ai có thể biến đổi được Thánh Sao-lô, Thánh Phao-lô tông đồ, từ một con người nhiệt thành bắt hại các Kitô hữu giờ đây đã được biến đổi để trở thành một con người làm chứng về tin mừng phục sinh? Không ai có thể làm được điều đó ngoài Thiên Chúa. Chỉ có Thiên Chúa mới có thể biến đổi được tất cả mọi sự theo thánh ý của Ngài. Còn trong bài tin mừng mà chúng ta vừa nghe hôm nay thì sao? Bài tin mừng hôm nay cho chúng ta thấy nghịch lý trong dấu huấn của Đức Giêsu. Đức Giêsu trong bài tin mừng bảo chúng ta rằng hãy chiến đấu để qua cửa hẹp mà vào. Vì tôi nói cho anh em biết, có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể vào được. Và nghịch lý hơn nữa là Đức Giêsu lại khẳng định một lần nữa trong bài tin mừng hôm nay, đó là ai đứng chót sẽ lên hàng đầu, còn ai đứng đầu sẽ xuống hàng chót. Đó chính là nghịch lý của tin mừng. Một trong những thách đố của chúng ta đó là chúng ta luôn đi tìm một Thiên Chúa của sự hợp lý với những suy tính, lập luận theo kiểu con người. Biết bao vấn nạn được đặt ra cho Thiên Chúa. Một Thiên Chúa tốt lành, tại sao vẫn còn chiến tranh? Tại sao vẫn còn hận thù? Tại sao vẫn còn chết chóc trên thế giới này? Biết bao vấn nạn được đặt ra cho Thiên Chúa. Một Thiên Chúa tốt lành, tại sao vẫn còn đau khổ? Con người tại sao vẫn còn tuyệt vọng? Đó là chúng ta đang đi tìm một Thiên Chúa của sự hợp lý. Nhưng bài tin mừng hôm nay cho chúng ta một cái nhìn hoàn toàn khác. Đường lối của Thiên Chúa khác với đường lối của con người. Vì vậy, tin vào Đức Giêsu đồng nghĩa với việc chúng ta phải chấp nhận những đau khổ, những bất hại, những khác biệt, những nghịch lý của tin mừng, như Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuần đã chia sẻ trong tác phẩm Đường Hy Vọng. Đó là Thiên Chúa có thể vẽ đường thẳng với những nét cong trong cuộc đời của mỗi người chúng ta. Kính thưa cộng đoàn, Đức Thánh Cha Francisco trong dịp kỷ niệm 60 năm sống ơn gọi dân hiến, bằng chính kinh nghiệm cá nhân của mình, Ngài đã chia sẻ: 60 năm trên con đường của Chúa, đi sau Ngài, đi cạnh Ngài, đi với Ngài. Cha chỉ muốn nói với các con điều này: Cha không bao giờ hối tiếc. Hãy tin tưởng vào Đức Giêsu, đừng phàn nàn, đừng nản lòng, đừng nhảy ra khỏi thuyền, đừng tìm kiếm bất cứ sự an ủi nào, nhưng hãy tin tưởng vào Đức Giêsu. Người không bao giờ thất bại, người không lừa dối, và người luôn trung thành. Đó chính là cảm nghiệm tâm linh của Đức Thánh Cha Francisco về Đức Giêsu, và đó cũng chính là giáo huấn trọng tâm của bài tin mừng hôm nay. Bài tin mừng hôm nay mời gọi chúng ta hãy đứng về phía Đức Giêsu, hãy thuộc về Đức Giêsu và hãy tin tưởng vào Ngài. Hình ảnh người lính canh khôn ngoan, tỉnh thức chính là người biết đặt niềm tin tưởng phó thác vào nơi an toàn nhất, vững chắc nhất, chính là Thiên Chúa. Một lần nữa, Đức Thánh Cha Francisco trong Đại hội Giới Trẻ Châu Á lần thứ 6 tại Hàn Quốc vào trung tuần tháng 8 vừa qua, Ngài đã mời gọi mỗi người chúng ta, đặc biệt là các bạn trẻ, đó là chúng ta hãy tỉnh thức, không để những áp lực, cám dỗ và tội lỗi làm cho chúng ta không còn nhạy cảm với niềm vui của tin mừng, và chúng ta đừng sợ đem đức tin vào trong tất cả mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Thông điệp của Đức Thánh Cha Francisco rất rõ ràng: chúng ta hãy tỉnh thức và đừng sợ. Đừng sợ gặp gỡ Đức Giêsu, đừng sợ để tin mừng biến đổi chính mình, và đừng sợ đem tin mừng cho người khác. Vì chính cuộc gặp gỡ với Đức Giêsu chính là cơ hội làm cho biết bao con người làm lại cuộc đời mình. Vì vậy, khi lắng nghe bài tin mừng hôm nay, xin cho mọi người chúng ta là những người Kitô hữu, đặc biệt là các bạn trẻ, các bạn sinh viên, luôn biết tỉnh thức và đừng sợ. Đừng sợ gặp gỡ Đức Giêsu, đừng sợ để tin mừng biến đổi chính mình, và đừng sợ nói tin mừng Đức Giêsu cho người khác. Vì cộng đoàn của Đức Giêsu chính là cộng đoàn của những con người biết hoán cải, của những con người dám đánh mất chính mình vì Đức Giêsu và vì tin mừng. Thực vậy, như lời của Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Hiếp-ri mà chúng ta vừa nghe trong bài thánh thư hôm nay, nhắc nhở chúng ta rằng Thiên Chúa không thể cứu chúng ta nếu chúng ta không khao khát, và Thiên Chúa không thể bước vào tâm hồn chúng ta nếu chúng ta luôn khép kín trước ơn cứu độ của Ngài. Xin cho chúng ta luôn mở rộng tâm hồn trước ơn Thánh Chúa, để xin ơn Thánh Chúa nâng đỡ, cải biến và biến đổi mọi người chúng ta ngày một xứng đáng trong tư cách là người Kitô hữu và là con cái của Ngài. Amen.